4 loại tài sản tích lũy hàng ngày sẽ giúp bạn giàu có. Vâng, mến chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast ngày hôm nay của Cao Ngọc Hiệp. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý anh chị về chủ đề tài chính cá nhân. Và ở đây nó sẽ có một cái chủ đề, đó chính là 4 loại tài sản tích lũy hàng ngày sẽ giúp bạn giàu có. Thật ra cái chủ đề ngày hôm nay, bản thân tôi cũng đã có những cái lần trải nghiệm khá là nhiều lần, từ việc là khởi nghiệp, từ việc kinh doanh, rồi là từ việc làm việc, làm công ăn lương ở bên ngoài. Và khi mà như vậy thì tôi bắt đầu tiếp xúc được với nhiều người giàu có, nhiều người có tiền, có địa vị trong xã hội. Thì tôi phát hiện ra được một điều là họ luôn luôn bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Họ làm rất là chính xác những cái điều nhỏ nhất, sau đó người ta mới có được những cái tài sản lớn và dần dần theo thời gian. Vấn đề của chúng ta ở đây là gì ạ? Luôn luôn mong muốn, khát khao làm giàu, mong muốn thay đổi cuộc đời, mong muốn thay đổi tất cả mọi thứ của mình để có thể là giàu có. Vấn đề là quá nhanh, mong muốn quá nhiều và thực sự là không kiên trì ở trong đó. Có thể ngày hôm nay bạn là một người giàu có, nhưng ngày mai bạn vẫn có thể là một người bình thường trong xã hội, thậm chí là nghèo khổ trong xã hội. Vấn đề đó là chuyện rất là bình thường, bởi lẽ bạn mất toàn bộ đi những cái căn bản ban đầu của một cái nền tảng tài chính cá nhân. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ kỹ lưỡng với quý anh chị và các bạn về cái chủ đề này. Thì 4 cái loại tài sản để giúp cho mình có thể là đạt được sự giàu có khi mà mình tích lũy hàng ngày. Thứ nhất là tiền tiết kiệm. Thứ hai là quỹ dự phòng rủi ro. Thứ ba là bảo hiểm. Và thứ tư là kiến thức về tài chính, hay còn gọi là kiến thức về đầu tư. Nó có rất là nhiều thứ ở trong đó. Vậy thì tôi chỉ mong muốn với các anh chị một điều như thế này. Khi nào thì chúng ta sẽ mất tiền? Khi sức khỏe của chúng ta đi xuống. Và cái thứ hai là gì ạ? Khi mà chúng ta đầu tư không hiệu quả thì nó sẽ làm cho chúng ta mất tiền, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà sức khỏe đi xuống thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái gì ạ? Chúng ta sẽ phải sử dụng những cái tài sản của mình, những cái số tiền của mình đã tích lũy đấy, để rồi điều trị để giúp cho sức khỏe của mình có thể tốt hơn, và từ đó mới có được cái sức lực, có được trí óc, có đủ trí thông minh để rồi chúng ta mới đi tìm và đi làm ra những cái đồng tiền khác được. Thì cơ bản nếu mà bạn tiếp tục cứ đi xoay vòng là mất tiền, sau đó rồi là gì ạ? Rồi bắt đầu lại quay trở lại đi tìm tiền, thì biết bao giờ bạn có thể là giàu có được đây. Vậy thì chính vì như vậy cho nên là 4 cái lớp tài sản này cực kỳ quan trọng. Trong đó có một cái lớp vấn đề, đó là về tiền bảo hiểm và quỹ dự phòng rủi ro cùng với lại tiền tiết kiệm. Mỗi cái đều có những cái ý nghĩa riêng của nó. Nếu ngày hôm nay bạn vẫn chưa có tiền tiết kiệm, vậy tôi hỏi bạn, lỡ mày bố mẹ bạn đau ốm, lỡ mày con cái của bạn đau ốm, thì bạn sẽ lấy tiền ở đâu ra? Móc hết tiền tiết kiệm của mình ra. Vậy thì đó là chuyện bình thường hàng ngày mà bất cứ ai cũng có thể làm. Vấn đề là người ta sẽ xử lý một cách thông minh hơn, bởi vì đây có cách nào để giúp mình đỡ mất tiền đi hay không? Ví dụ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ. Đấy, chẳng hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nó sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều thứ, nhưng nó cũng không thể nào hết toàn bộ được. Có thể là tích lũy được, nhưng vấn đề của mình là gì? Mình cần cái số tiền đó, cần cái giải pháp đó. Và tất nhiên là gì? Ai đau ốm bệnh tật vào rồi thì cũng đều mong muốn là hồi phục sức khỏe một cách nhanh hơn, tốt hơn. Và khi đó chúng ta mới có được cái nguồn lực và nguồn năng lượng để rồi ra kiếm tiền và đi làm để tạo ra đồng tiền cho mình. Thế thì nếu mà muốn làm như vậy thì bắt buộc bạn cần phải có tiền để có những cái dịch vụ chăm sóc nó tốt hơn. Thì đó là câu chuyện của bảo hiểm nhân thọ. Rồi, nhắc đến câu chuyện bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Bạn đi ra ngoài, bạn mua một cái xe máy thì vô tình bạn cũng đã mua một cái bảo hiểm phi nhân thọ cho người nếu mà lỡ có tai nạn xảy ra. Một cái xe máy, một chiếc ô tô cũng đều là như vậy. Đó, có rất là nhiều thứ ở ngoài kia bảo hiểm phi nhân thọ mình thường mua. Vấn đề là gì ạ? Mình sẽ làm như thế nào và cái tính hiệu quả sẽ làm sao? Rồi, tiếp tục nữa. Đấy, đó là về câu chuyện bảo hiểm. Nhưng về cái quỹ dự phòng rủi ro thì không. Thì khi nào mình sẽ áp dụng? Bạn nhìn nhận lại thử xem đi. Cái năm, cái thời điểm mà dịch Covid xảy ra, bạn có khốn đốn trong câu chuyện là sinh sống của mình hàng ngày không? Phải đi chạy vạy khắp nơi, rồi tiền này tiền kia, rồi lỡ may mà mình bị sức khỏe nữa thì lại tiếp tục phải tốn rất là nhiều tiền. Công việc hàng ngày của mình thì sao? Thì đó là cái ý nghĩa của quỹ dự phòng rủi ro. Nó ít nhất là từ 3 cho đến 6 tháng để cho bạn có thể duy trì cuộc sống một cách bình thường và không còn phụ thuộc vào bất cứ ai nữa. Nếu thời gian kéo dài đi thì bạn vẫn có thể xoay sở trong vòng 1 năm. Quá tuyệt vời các anh chị. Thì đó là cái quỹ dự phòng rủi ro. Còn cái vấn đề khi mà có quỹ dự phòng rủi ro đó, nó có mục tiêu và cái cách để chúng ta sử dụng đồng tiền nó một cách cực kỳ hợp lý. Rồi. Cái thứ ba là gì ạ? Là về tiền tiết kiệm. Có rất là nhiều người sẽ mong muốn là bản thân mình sẽ giàu có để rồi có tiền để đi đầu tư. Nhưng nhìn lại, muốn có tiền để đi đầu tư thì tiền chúng ta cần phải tích lũy hàng ngày. 50.000, 2.000, 1.000, 100.000, 500.000, tất cả mọi thứ cũng đều là cái cách để giúp mình có thể tiết kiệm. Tất nhiên số tiền nó sẽ nhỏ, bé, nhưng vấn đề là gì ạ? Nó chắc chắn là mình đã có số tiền đó rồi. Và cơ hội luôn đón chờ một người gì ạ? Chuẩn bị đầy đủ cho nó. Và cơ hội cũng không bao giờ chờ đợi cái kẻ cầu may cả. Có thể bạn sẽ trúng vé số, có thể bạn sẽ có một cái cuộc làm ăn ngon lành, có thể bạn sẽ nắm bắt được một cái cơ hội lớn để giúp bạn thay đổi cuộc đời. Nhưng vấn đề, nếu bạn thấy được điều đó nhưng trong túi chúng ta không có tiền thì liệu rằng cơ hội nó có quá đáng tiếc không ạ? Và trong kinh doanh cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, rất là nhiều điều sẽ thường xảy ra như vậy và làm cho bạn cực kỳ tiếc nuối. Cộng thêm là gì? Có một vài chiêu trò, một vài cách thức lừa đảo. Thì trong chương trình sắp tới tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cái sai lầm về tư duy tài chính, những cái vấn đề sẽ làm cho các anh chị mất tiền trong cuộc sống hàng ngày. Và từ đó chúng ta sẽ tự rút kinh nghiệm ra với nhau. Và chính vì vậy cho nên cái nền tảng cuối cùng, cái bước cuối cùng, cái tài sản cuối cùng mà chúng ta luôn luôn phải tích lũy hàng ngày, đó chính là kiến thức về tài chính. Kiến thức về tài chính nó rất là rộng, nhưng đơn giản là gì ạ? Bạn hãy học cái cách để giữ được tiền của mình. Bạn hãy học cái cách để bạn có thể tiết kiệm được tiền của mình. Và bạn hãy học cái cách để biết được cái tiền của mình nó sẽ đi đâu, và tiền của mình nó sẽ làm gì, ai sẽ là người sử dụng nó, và nó sẽ mang lợi nhuận ra như thế nào. Rất là nhiều anh chị thực sự luôn, khi mà tôi phát hiện ra cái bản thân tôi cũng đã trải qua những cái lần mất tiền như vậy. Ban đầu chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến việc là lợi nhuận chúng ta nhận lại là bao nhiêu, mà quên mất rằng cái rủi ro đường sau của lợi nhuận cực kỳ lớn. Có một câu rất là sắc đáng và thường được rất là nhiều người chia sẻ, nhưng không ai để ý cho đến khi xảy ra sự việc và gặp những cái vấn đề về tài chính rồi thì mới bắt đầu nghĩ lại là đúng. Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Tôi ví dụ trong ngành ngân hàng của chúng ta cũng vậy. Các anh chị có biết là nếu bạn gửi 200 triệu vào ngân hàng, nhưng nếu mà ngân hàng phá sản thì chúng ta sẽ nhận lại được bao nhiêu tiền tối đa không ạ? Chỉ 80 triệu thôi, 2 tỷ cũng vậy, 10 tỷ cũng vậy. Tất cả mọi thứ cũng đều như vậy cả. Cho nên gửi tiền vào ngân hàng có rất là nhiều cách để chúng ta có thể gửi tiền vào ngân hàng. Cộng thêm nếu mà bạn biết cách, có kiến thức về tài chính thì bạn cũng sẽ sử dụng được đòn bẩy là gì ạ? Lãi suất kép ở trong đó. Rất là tuyệt vời. Và lãi suất kép là một trong những cái kỳ quan thứ 8 của thế giới mà được nhân loại và con người chúng ta phát hiện ra để thúc đẩy và giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu tự do về tài chính, đạt được cái mục tiêu giàu có nó nhanh hơn. Nhanh hơn và bền vững hơn rất là nhiều. Vậy nên nếu thực sự bạn muốn giàu có thì hãy đầu tư vào cái đầu của bạn, vào kiến thức của bạn, thì khi đó bạn mới đạt được những cái mục tiêu đó. Thời điểm năm 2022, 2023 và năm 2021, bạn có thể dễ dàng nhận thấy một điều là thị trường bất động sản mọi nơi, nơi nào cũng đều sốt sình sịch. Tỷ lệ giao dịch, tỷ lệ buôn bán, rất là nhiều thứ có thể giao dịch được cho bạn và giúp rất là nhiều người có thể giàu lên nhanh chóng. Nhưng bạn thử nhìn lại đến năm 2023 này xem, thì việc mà người giàu ở trong đó thực sự đâu có được bao nhiêu đâu. Tất cả mọi người đều vướng vào cái vòng xoay của việc nợ ngân hàng, nợ lãi suất ngân hàng, thậm chí là một vài trường hợp còn nợ tín dụng đen. Câu chuyện của nó rất là dài ở đằng sau, nhưng vấn đề bạn nhìn lại thử xem, tiền nó đi đâu ạ? Tiền nó đi đến với những người thông minh. Cái thời điểm người ta sốt ấy, thì người ta lại gì ạ? Bán, mà bạn lại đi mua. Thì tất nhiên là mỗi người đều có những cái cơ hội khác nhau, đều có sự nhìn nhận khác nhau, nhưng bạn hãy nhìn lại đi ạ. Hãy tự đặt cho mình một câu hỏi là tại sao mình lại đang nợ nần quá nhiều? Mình đã làm những gì mà khiến cho nó nợ nần như vậy? Và hãy đặt lại cho mình một câu hỏi là làm thế nào để giải quyết vấn đề đó? Có những chương trình tôi cũng đã chia sẻ rất là rõ ràng với các anh chị về câu chuyện đầu tư, về câu chuyện chuẩn bị về bất động sản, vân vân và vân vân. Và tất nhiên những cái dự báo đó của tôi thì tất nhiên nó sẽ có những cái lúc đúng, có lúc sai, có lúc phù hợp. Nhưng vấn đề là thị trường ở đâu đều có sự khác biệt ở nơi đó. Và bạn nên nhớ một điều, thực sự có chính cái câu nói mà tôi mong muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn để giúp cho quý anh chị và các bạn có thể nhìn nhận rõ được cái vấn đề của mình đang gặp, đang phải trải qua, để rồi thực sự mình sẽ hiểu được nó và đưa ra những cái giải pháp tuyệt vời để giúp cho mình không vướng vào những cái vòng xoáy đó nữa. Và đây là những cái câu nói mà thực sự tôi đã trải qua và mất rất là nhiều tiền vì những cái câu nói này rồi. Thì sau đó mình mới phát hiện ra thực sự cuộc đời này rất là nhiều thứ chúng ta cần phải thay đổi. Thứ nhất, có cơ hội không đợi kẻ cầu may. Thứ hai, tiền bạc không đợi kẻ nhỡn nhơ. Thứ ba, thành công không đợi kẻ trây lười. Thứ tư, giàu có không đợi kẻ chộp giật. Số phận đang đợi người quyết định, đam mê đang đợi người bươn trải, thành công đang đợi người chăm chỉ, tiền bạc đang đợi người trung thực, và cuối cùng, giàu có đang đợi người quyết tâm. Sự kỷ luật là một trong những cái vấn đề nó sẽ giúp bạn được điều đó. Và tôi cũng sẽ chia sẻ với quý anh chị trong những chương trình tiếp theo. Tóm lại trong chương trình ngày hôm nay, ý nghĩa mà tôi mong muốn gửi đến quý anh chị và các bạn đó chính là gì ạ? Trước khi chúng ta làm ra tiền, chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, thì hãy đặt một cái vấn đề, đặt cho mình một câu hỏi là lỡ may mình đầu tư mất tiền đi, mất đi cái khoản đó đi, thì mình có sống được một cách bình yên hay không? Mình có duy trì được cuộc sống đó không? Và làm cách nào để mình duy trì cuộc sống đó? Đó mới là điều mà tôi hướng tới với quý anh chị. Và thực tế, bốn cái loại tài sản mà bạn tích lũy hàng ngày trong chương trình ngày hôm nay, chẳng qua nó chỉ là những cái chia sẻ của cá nhân tôi gửi đến quý anh chị và các bạn mà thôi. Việc ứng dụng được hay không là tùy thuộc vào quý anh chị. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại, thứ nhất là bạn nên có cái tài sản tiền tiết kiệm. Thứ hai, bạn nên chuẩn bị cho mình một cái quỹ dự phòng rủi ro. Thứ ba, bạn nên chuẩn bị cho mình những cái loại bảo hiểm gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ để giúp cho cuộc đời mình đỡ bị mất tiền đi. Và thứ tư, chắc chắn nền tảng của mọi nền tảng đó chính là kiến thức, mà cụ thể ở đây chính là kiến thức về tài chính. Hy vọng các anh chị và các bạn sẽ bớt đi gặp đi những cái rủi ro, bớt gặp đi những cái khó khăn cho câu chuyện tài chính của mình. Và trong chương trình ngày hôm sau, tôi dự kiến cũng sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái chủ đề liên quan về những cái mô hình lừa đảo về tài chính ở mà chúng ta thường gặp, để rồi giúp cho anh chị có thể là nếu mà gặp vào trường hợp đó thì chúng ta sẽ có cái giải pháp, sẽ có cái cách để thích nghi với nó và nhìn nhận thử xem đó thực sự nó có phải là cơ hội hay không, hay nó là một cái bẫy về tài chính mà đang răng ra để đón chờ các anh chị đưa tiền vào để giúp cho người khác giàu có và giúp cho hiện bản thân mình trở nên nghèo khổ đi. Nếu các anh chị thấy chương trình ngày hôm nay hay và thực sự giúp đỡ được cho nhiều người thì đừng ngần ngại chia sẻ với những người xung quanh của mình. Và tất nhiên trên YouTube thì cái giải thuật của tiêu YouTube nó luôn luôn là mong muốn có những cái phản hồi tích cực từ người nghe, cho nên mong rằng các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách like và đăng ký kênh trong những chương trình tiếp theo, thì khi mà tôi ra thì chắc chắn các anh chị sẽ là người đầu tiên đón xem và nhận được những cái kết quả như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.